Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 1 tháng 3 năm 2020, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 3, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh vị tuần thứ nhất. Giáo huấn số 14. Chúa Cha, nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ, phần tiếp theo. Trong phụng vụ của Hội Thánh, lời chúc lành của Thiên Chúa được mặc khải và truyền thông cách sung mãn. Chúa Cha được nhận biết và được tôn thờ với tư cách là nguồn gốc và cùng đích của mọi chúc lành trong công trình tạo dựng và cứu độ. Trong ngôi lời của Ngài, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại vì chúng ta, Chúa Cha đổ tràn trên chúng ta những lời chúc lành của Ngài, và nhờ ngôi lời, Ngài tuôn đổ vào lòng chúng ta hồng ân chứa đựng mọi hồng ân, đó là Chúa Thánh Thần. Như vậy, chúng ta hiểu được chiều kích kết của phụng vụ Kitô giáo, xét như lời đáp lại của đức tin và tình yêu đối với những lời chúc lành thiêng liêng Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Một đàn được kết hợp với Chúa của mình và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh chúc tụng Chúa Cha vì phúc lộc khôn tả Ngài ban, bằng việc tôn thờ, ca ngợi và tạ ơn. Đàn khác, cho tới khi kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn tất, Hội Thánh không ngừng dâng lên Chúa Cha, lễ vật là những hồng ân Ngài ban, và cầu khẩn Ngài ban Thánh Thần xuống trên lễ vật này, trên chính Hội Thánh, trên các tín hữu và trên toàn thể trần gian, để nhờ hiệp thông vào sự chết và sự sống lại của Đức Kitô Thượng Tế và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, những lời chúc lành này của Thiên Chúa đem lại hoa trái sự sống, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Ngài ban tặng cho ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1082 và 1083. Mùng 2, thứ 2. Mùng 3, thứ 3. Mùng 4, thứ 4, Thánh Casimiro. Mùng 5, thứ 5 đầu tháng. Mùng 6, thứ 6 đầu tháng. Mùng 7, thứ 7 đầu tháng, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh vị tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm A.
Con xin dâng muôn lời kinh hâm lễ tràn hòa. Con kêu hát Chúa nhân từ nghe mắt cho ban ơn trong mùa thánh này, trong đêm sâu thân hồn con thương nhau tôi tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con, vì yêu đuối Chúa đã cứu ta hồn con, Chúa con nhân thương đòi trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta có một thánh lễ rất đặc biệt, quy tụ sự hiệp thông không những người Việt Nam mà cả các linh mục, anh chị em giáo dân từ các ngôn ngữ khác nhau của Đài Chân Lý Á Châu như Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Campuchia, many và rất nhiều đang tham dự khóa đào tạo thứ 5 của Đài để trở thành những nhà truyền giáo hoạt động trên các mạng xã hội. Đặc biệt có sự hiện diện của cha George dòng Salesian Don Bosco là tổng thư ký văn phòng truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Cha Victor dòng Claret là tổng giám đốc điều hành của Đài Chân Lý Á Châu. Và cha Dekna Dasitan, người Myanmar, làm giám đốc chương trình của Đài, cũng như tất cả các anh em linh mục đứng đầu các ngôn ngữ khác nhau của Đài Chân Lý Á Châu. Chúng ta cùng hiệp dâng trong thánh lễ này, và đặc biệt có sự hiện diện của khoảng gần 30 anh chị em đang tham dự khóa học đào tạo trực tuyến của Đài Chân Lý Á Châu. Chúng ta cùng bước vào tuần thứ nhất mùa chay. Đây là thời điểm thuận tiện để giảm bớt những gì là phụ thuộc không cần thiết, hầu dành chỗ cho lời Chúa. Mùa chay là thời điểm giảm bớt TV, và thay vì lướt web, chúng ta lướt tin mừng để kết nối với Chúa, với lời Chúa trong tin mừng. Như thường lệ, trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các ân nhân, các cộng tác viên xa gần, các khán thính giả của Đài, đặc biệt là quý ông bà và anh chị em già yếu đau bệnh đang hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ này. Còn những ai đã qua đời thì xin Chúa đấng giàu lòng thương xót đón nhận họ và cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô.
Lạy Chúa, chúng ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương người, hầu xứng đáng hưởng ơn người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần trên muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nặng thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Ê-đen về phía đông, và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây, trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người phụ nữ rằng, có phải Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo, các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn bảo người nữ, không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng, ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành, và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây, rồi lại cho chồng. Người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra, và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã chuyển đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi một tội của một người mà sự chết đã thống trị cho tội một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ân huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người, đưa đến án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người, đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người, mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người, mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa.
Nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa ban ra.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần, nói với người rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh đi. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh, và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Quỷ lại đưa người lên núi cao, và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sắp mình xuống thờ lạy tôi. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng, hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài. Bấy giờ ma quỷ bỏ người, và các thiên thần tiến lại, hầu hạ người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến. Khi nói đến những cám dỗ trong cuộc sống, thì chúng ta thường nghĩ ngay đến ma quỷ, vì chúng luôn tìm mọi cách để lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường của Chúa mà bước đi trên con đường tội lỗi. Tôi nhớ có một câu chuyện, đó là có một chàng thanh niên rất là đạo đức. Ngày nào anh ta cũng thức dậy 5 giờ sáng để đọc kinh thờ phượng Chúa. Xảy ra là có một hôm anh ngủ quên. Thấy vậy, ma quỷ đến đánh thức anh. Khi biết kẻ đánh thức mình là Satan, thì anh tỏ ra thắc mắc. Ma quỷ liền nói với anh, tôi là ai? Điều đó không quan trọng. Việc tôi đánh thức anh là một điều tốt. Anh thấy không, có những ai làm việc lành mà là người xấu đâu? Chàng thanh niên liền đáp lại, không bao giờ ma quỷ lại làm điều lành. Mi phải nói rõ cho ta biết vì sao mi đánh thức ta. Thì bấy giờ ma quỷ buộc lòng phải nói thật rằng, nếu anh ngủ quên, không đọc kinh sáng, thì khi thức dậy, anh sẽ hối hận, khiêm tốn và sửa chữa để sống đạo tốt hơn. Còn ngày nào anh cũng sốt sắng, thì anh sẽ tự mãn, kiêu ngạo, cho là mình đạo đức rồi. Nói xong thì nó biến mất. Thật vậy, thưa cộng đoàn, ma quỷ không bao giờ làm điều lành, vì bản chất của nó là gian dối, xảo quyệt. Những cơn cám dỗ của ma quỷ dễ làm cho chúng ta đi vào con đường sai lạc và tội lỗi. Ngày nay, Satan không hiện nguyên hình để cám dỗ chúng ta, nhưng nó ngụy trang dưới rất nhiều những hình thức tinh vi và xảo quyệt
để lôi kéo bất cứ ai ra khỏi con đường của Chúa và sống phóng đãng theo ý riêng của bản thân. Cuộc đời của Chúa Giêsu cũng không thiếu những cơn cám dỗ. Và bài tin mừng hôm nay đã diễn tả rất chi tiết về những cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu sau 40 ngày chay tịnh đã bị ma quỷ cám dỗ. Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu là Chúa mà lại phải chịu cám dỗ bởi ma quỷ không? Và việc Ngài chịu cám dỗ như thế có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chúng ta? Nếu không có bài tin mừng hôm nay, thì người ta dễ dàng nghĩ rằng, sở dĩ Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội là vì Ngài không hề bị cám dỗ. Nhưng không, tin mừng cho ta thấy chính Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa cũng chịu cám dỗ bởi ma quỷ. Điều đó chứng tỏ Ngài đích thực là con người như chúng ta, và Ngài muốn chia sẻ hết tất cả thân phận con người như chúng ta. Nhờ vậy mà Ngài luôn thông cảm với sự yếu đuối của con người. Như thư gửi tín hữu Do Thái đã từng khẳng định, vị Thượng Tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không hề phạm tội. Đó thật sự là điều an ủi và tạo động lực cho chúng ta lướt thắng những cơn cám dỗ trong cuộc sống. Chúng ta thấy đó, những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu đều dựa trên những nhu cầu và giá trị hết sức thực tế và chính đáng của đời sống con người. Chúng khởi sự bằng một lý luận với những lý do có vẻ như chính đáng và hợp lý để tấn công vào bản năng con người của Chúa Giêsu. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá thành bánh đi. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi. Nếu ông sắp mình thờ lại tôi sẽ cho ông tất cả. Những thử thách luôn là những cạm bẫy được ngụy trang khéo léo, làm cho chúng ta thấy nó không có gì là tội lỗi hay gian ác, nhưng nó lại có sức tiêu hủy toàn bộ sự sống thần linh của con người. Chính Chúa Giêsu cũng đã bị cám dỗ nghi ngờ về căn tính con Thiên Chúa của chính mình. Thế nên, những cám dỗ trong cuộc đời của chúng ta luôn đặt cho chúng ta giữa hai loại giá trị. Thứ nhất, một loại là những giá trị hết sức thực tế của đời sống. Thứ hai là những giá trị tâm linh. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong thực tế, ma quỷ không hiện nguyên hình cho ta thấy, nhưng nó luôn ẩn nấp dưới nhiều dáng vẻ xinh đẹp và hấp dẫn. Nó dụ dỗ chúng ta bằng thủ đoạn tinh vi, ngọt ngào và cố kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Ma quỷ xuất hiện dưới những đồng tiền bất chính và hứa hẹn cho chúng ta một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc giả tạo. Chúng ẩn nấp trong sự tự do hưởng thụ để xúi dục chúng ta đi vào con đường ăn chơi, trác tán. Với ý đồ nham hiểm như thế, ma quỷ len lỏi vào tâm hồn chúng ta mà chúng ta không hay biết, khơi lên những làn sóng chia rẽ, hận thù, bất hòa, ích kỷ. Nó chỉ buông tha khi chúng ta hoàn tất cuộc sống trần gian của mình. Có lẽ thật khó để chúng ta có thể nói rằng chúng ta sợ hay là thích cám dỗ. Sợ là bởi vì cám dỗ sẽ dẫn chúng ta đến chỗ buông tha đời sống mình. Còn thích là bởi vì cám dỗ nào cũng đẹp, cũng lôi cuốn, cũng hấp dẫn, dễ khiến chúng ta ham muốn. Chính cái bên ngoài có sức hấp dẫn như thế làm cho chúng ta cảm thấy mê mẩn, để rồi đổi lấy một cảm giác hưng phấn do cám dỗ mang lại. Khi đã lừa được ta, cảm giác ấy sẽ không còn nữa. Từ đó ta bị dày vò trong nỗi mặc cảm và tội lỗi. Bên cạnh đó, nó cũng biết cách gợi lên trong tư tưởng chúng ta những lý lẽ hợp lý, như là thời buổi này mà còn đi lễ đọc kinh gì nữa, cứ lo tận hưởng hết những thú vui của cuộc sống đi. Không còn nhiều thời gian đâu. Ừ thì xưng tội làm gì? Chúa là đấng nhân hậu, không cần xưng. Thì Ngài cũng đã tha rồi. Rất là nguy hiểm, thưa quý ông bà và anh chị em. Thế nhưng, tự sức riêng, chúng ta không thể nào chiến thắng ma quỷ. Với kinh nghiệm của bản thân, Thánh Phaolô cũng đã từng nhắn nhủ chúng ta. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Chúng ta đừng sợ hãi, đừng buông xuôi, vì Chúa của chúng ta đã chiến thắng Satan. Và hãy học nơi Ngài cách chiến đấu với ma quỷ bằng sức mạnh của lời Chúa. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Và như lời của cha chủ tế, thay vì chúng ta lướt web, thì chúng ta hãy lướt lời Chúa và để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Và cùng với khí cụ là việc ăn chay, cầu nguyện, việc bác ái, để luôn tỉnh thức nói không với ma quỷ và nói vâng với Thiên Chúa. Một khi lời Chúa đã thấm nhiễm vào con tim, vào khối óc, vào hành vi của người Kitô hữu, thì không một cơn cám dỗ nào mà họ không vượt qua, không một thử thách nào mà họ không lướt thắng. Vâng, chính mùa chay thánh này là dịp thuận tiện để chúng ta hồi tâm, để chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta và quyết tâm đưa ra những quyết tâm cụ thể để tránh xa một cám dỗ nào đó trong cuộc đời của mình. Để cuộc sống của mỗi người luôn hướng về điều thiện và sống dưới ánh nhìn bao dung của người cha nhân hậu. Hãy luôn tin tưởng Chúa Giêsu luôn đồng hành và chiến đấu với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người yếu đuối và mọn hèn. Xin Ngài bổ sức và chớ để chúng con xa trước cám dỗ, vì Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Xin Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, hơi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta, hỡi quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh hiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và chờ sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, sống đời Kitô hữu là bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng để chọn lựa giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và trần gian. Chúng ta tìm được gương mẫu và sức mạnh nơi Chúa Giêsu để chiến thắng cám dỗ và trung thành với Thiên Chúa.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin cho các linh mục ngồi tòa luôn dành cho hối nhân lòng nhân hậu và xót thương của Chúa, giúp họ nhận được ơn an ủi, sức mạnh hoán cải và sự bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho giáo hội tại Trung Quốc luôn trung thành với tin mừng và ngày càng hợp nhất hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Ngươi phải thờ lạy Chúa, là Thiên Chúa ngươi. Xin cho những ai đang mải mê chạy theo danh vọng, tiền tài, lạc thú trần gian, được Chúa Thánh Thần soi sáng, để nhận biết Chúa mới là nguồn cội và cùng đích, là chủ cuộc đời mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Xin cho cộng đoàn phục vụ chúng ta biết chăm chỉ lắng nghe và sống theo lời Chúa, để được Chúa dẫn đi trong chân lý và tình yêu, mà đạt được bình an tại thế và hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, hơn một lần chúng con đã có những chọn lựa sai lầm và phạm tội mất lòng Chúa. Xin Chúa thứ tha và ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con trung thành làm theo ý Chúa và hân hoan bước đi trên con đường trọn lành.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hay cầu nguyện đây, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chủ nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ông là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha mà tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi không phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam đồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa,
đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa như vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
là nơi chốn con luôn đời con. Ở bên Chúa tim con về ta, Chúa luôn tin Ngài vừa dẫn chúng con về nơi
thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Sống trong tội lỗi, người thôi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui, dốc lòng tin Chúa tội lỗi, vững tin trở về, vì Chúa nói thương chờ mong, vì Chúa chỉ nhân công sau đây lòng, nhớ Chúa ta xa tình ngài, nếu còn ngồi tâm trở về. Mai không lưu tâm dần buồn, vẫn không đang tay lận mình, nhưng mong con người vui sống. Người ơi, con sao u mê dại khờ, dưng dưng ngơ đi tình ngài, chăm chỉ muốn nhớ thấy chờ. Niềm thương qua vui trên tay phòng hèn, mai mê bọn trẻ chờ đợi, rồi quên tiếp Chúa nhân từ. Sống trong tội lỗi, người thôi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui, dốc lòng tin Chúa tội lỗi, vững tin trở về, vì Chúa nói thương chờ mong.